This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vẫn đang theo dõi những chương trình phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas được phát trên làn sóng 1600 AM. Tục Đoan xin kính chào quý thính giả và mời quý thính giả cùng đến với chương trình Kinh tế và Thị trường Chứng khoán cùng với Tiến Dũng. Tục Đoan xin được kính chào anh Tiến Dũng.
Vâng, anh Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Tục Đoan.
Dạ vâng, lại một ngày đầu tuần nữa rồi anh Tiến Dũng ơi. Trong những ngày qua thì những cái trận túc cầu thế giới đã làm cho không khí nó sôi động quá. Không biết là thị trường chứng khoán có như, sôi động như túc cầu không anh?
Vâng, cảm ơn Tục Đoan. Phải nói rằng trong cái hai tuần lễ vừa qua thì chúng ta coi túc cầu thì phải nói rất là sôi động. Và đặc biệt thì cái đội Mỹ vẫn còn tồn tại đi vào cái vòng 16 đội. Phải nói rằng thị trường chứng khoán như Thục Đoan nói thì đúng là như vậy, nó cũng đã sôi động theo nữa. Chút xíu đây Tiến Dũng sẽ nói chi tiết về cái bản tin đó. Bây giờ thì Tiến Dũng xin mời quý vị thính giả đi qua về một vòng thị trường chứng khoán. Sáng hôm nay khi mở cửa thì Dow Jones đã tăng lên 2 điểm và con số hiện tại là 16.853 điểm. Và Nasdaq đã lên 10 điểm, con số hiện tại là 4.408 điểm. Và S&P 500 lên 2 điểm, con số hiện tại là 1.963 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.54%. Và vàng thì đã giảm 4 đồng 80 xu và con số này đang đi xuống. Hiện tại một ao vàng là 1.315 đồng 30 xu. Dầu thô thì giảm 5 xu, hiện tại một thùng dầu thô là 105 đồng 69 xu. Với cái lãi suất cố định cho ngày hôm 30 năm ngày hôm nay là 4.14% và tuần rồi là 4.22%. Và lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.21%, tuần rồi cao nhất là 3.26%. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 36 xu. Ở Việt Nam thì một miếng kim mua vào vẫn là 21.130 đồng, bán ra là 21.230 đồng. Vàng thì mua vào một lượng là 36.730.000 đồng cho một lượng và bán ra là 36.790.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì có liên quan đến cái câu hỏi của Thục Đoan và cũng là cái câu trả lời Dũng buổi sáng ngày hôm nay. Đúng là như Thục Đoan nói thì cái thị trường cổ phiếu của các quốc gia sau đây nó cũng đã tăng theo cái đội của nó. Nếu mà đội nó tồn tại thì cổ phiếu nó đã tăng lên. Và phải nói rằng riêng về cái thị trường mà mạnh mẽ nhất đó là thị trường ở Hoa Kỳ, riêng về S&P 500 đã tăng lên 1.4%. Và cái World Cup này start từ lúc mà tháng 6, ngày 12 tháng 6 thì nó là mọi thứ đã tăng lên. Và riêng về cái 16 cái quốc gia mà phải nói rằng đã còn sống còn đó thì phải nói cái thị trường của nó cũng đã tăng lên, và đứng đầu bảng là Hoa Kỳ và đứng thứ nhì bảng là Uruguay, phải nói là cũng đã tăng lên một cách rõ ràng, và đứng cái thứ ba là Mexico. Phải nói là cái thị trường cổ phiếu của họ cũng đã gia tăng lên. Cái điều này thì nhiều nhà kinh tế gia nói là rất là đơn giản, khi mà quốc gia đó đã đi tồn tại vào cái World Cup, ví dụ như 16 đội đó, thì người dân họ sẽ tiêu xài một cách rất là hoang phí, tức là họ cảm thấy vui mừng, chia sẻ vui mừng. Nhà người Việt Nam chúng ta cũng vậy, chúng ta thấy khi mà Hoa Kỳ thắng chúng ta cũng xôn xao. Chúng ta đi mua đồ về ăn uống, rồi ngay cả một vài chai bia vào ngày, đặc biệt là ngày mai này, thì thấy là khi cái đội Hoa Kỳ đã đi vào vòng 16 như thế này đó, thì ở đây người dân đã vui vẻ hoan hỷ tiêu xài. Thì khi mà người ta tiêu xài thì chắc chắn là S&P 500, tức là 500 cái công ty lớn Hoa Kỳ đã bán những sản phẩm, họ sẽ bán ra nhiều và họ sẽ gia tăng lên. Đó là cái lý do rất là đơn giản. Mình thấy rằng khi mà đội Hoa Kỳ đi vào nữa, vào trong nữa đó, tức là ngày mai mà họ thắng nữa đó, thì phải nói rằng cái cổ phiếu của Hoa Kỳ sẽ tăng lên rất là mạnh đó quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì Tiến Dũng xin gửi đến quý vị cái bản tin về đường xá ở Hoa Kỳ, mà chúng ta thường gọi là cơ sở hạ tầng. Thì cách đây vài tuần thì ông có nói về Hoa Kỳ, khi mà những cái số tiền mà họ để xây dựng đường xá đó, trước đây thì họ ví dụ như họ đưa 100%, sau đó họ đưa 70, 80, 70, rồi 50, rồi 30. Nhưng bây giờ thì phải nói là số tiền nó cạn từ từ. Như cách đây vài tuần trước đó thì Hoa Kỳ họ nói họ chi một cách đúng ra thì cái con đường đó họ phải chi một khoản tiền để mà làm mới lại, nhưng mà họ chỉ chi để mà sửa lại thôi, tức là patch up thôi, tức là những nào mà lủng lỗ. Nó giống như Việt Nam hiện tại bây giờ, chúng ta thấy ổ gà thì chúng ta ta chỉ đến đó đào sơ sơ lên rồi đổ một miếng xi măng hay là đổ một miếng asphalt, tức là nhựa đường lên, rồi chúng ta chạy tiếp, khi nào nó hư chỗ nào thì sửa tiếp chỗ đó, chứ không phải như trước đây cứ 10 năm là Hoa Kỳ phải resurface, tức là họ sẽ đổ một lớp nhựa rất là dày trên cái đường đó, họ cạo cái nhựa cũ ra, họ đổ một lớp nhựa mới lên, đó là họ sẽ làm 10 năm và mỗi cái decade như vậy là họ làm một cái surface mới cho cái đường, mà bây giờ thì chúng thấy cái đó không còn nữa, họ chỉ patch up những cái gì mà hư cũ hay là lủng lỗ thì họ patch up lại, vì cái ngân sách cho cái số tiền mà sửa đường xá đó nó không còn nữa, nó cạn kiệt. Và họ cho biết rằng tháng 8 tới đây đó, phải nói rằng cái 10% hay là 20% hay 10% số tiền mà cho sửa đường sẽ không còn nữa. Và phải nói là lưỡng đảng hiện tại bây giờ họ đang rất là hoang mang khi mà họ quyết định để nâng cái giá xăng lên là 12 cent cho mỗi gallon. Như vậy thì có thể ảnh hưởng đến cử tri đoàn, tức là những người mà đi bầu cử, vì sắp sửa đây là họ sẽ đi bầu. Và nếu mà tăng giá xăng lên thì làm mất lòng tin ở những cử tri và cái số phiếu của họ sẽ bị giảm. Và lưỡng đảng họ đều lo sợ điều đó. Và riêng về hai tiểu bang mà hiện tại bây giờ hầu như không còn tiền để mà sửa đường nữa, tức là Vermont và Nebraska, hai cái tiểu bang nó phải nói hiện tại bây giờ không còn đủ ngân sách để mà sửa những con đường hư hại bây giờ. Và hiện tại bây giờ phải nói rằng nếu mà tăng không tăng thì chắc chắn trong những ngày tới đây thì những con đường của ở Hoa Kỳ chúng ta sẽ thấy rằng nó rất là thê thảm. Và những năm gần đây thì chúng ta thấy rõ ràng là những con đường này đã được bán lại cho tư nhân, hoặc là tư nhân sẽ mở con đường khác pass by cái đường đó và sẽ lấy tiền thô. Chứ hay như ở Dallas chúng ta thấy, thành phố Dallas chúng ta thấy là George Bush là hiện tại giờ còn một con đường chúng ta phải trả thô. Rồi ngay cả cái đường mà sắp tới đây là đường 630 hay là 635 thì chúng ta sắp sửa đây chúng ta phải trả tiền thô nữa. Và đó là những cái con đường mà tư nhân bắt đầu đổ tiền vào để đầu tư và hầu như là nhà nước đã rút chân ra, vì không còn đủ gọi là ngân sách để mà làm những con đường này nữa. Riêng về cái hiệp hội của những người gọi là kỹ sư về đường xá đó, người Việt Nam gọi là kỹ sư cầu cống đó, là civil engineers, họ nói rằng hiện tại bây giờ cái cơ sở hạ tầng của Hoa Kỳ, tất cả đường xá của Hoa Kỳ chỉ nằm ở mức là D cộng, mà chúng ta biết rằng đi học mà B, C là hầu như là nó gần đu, chỉ có một sợi tóc thôi gần rớt rồi, nhưng mà D là hầu như là bị con F rồi, đã bị rớt rồi. Thì hiện tại bây giờ tất cả những con đường ở Hoa Kỳ làm đi cộng thì giống như là đi thì cũng đã rớt rồi, đi cộng hay là y đi 3-4 số cộng cũng là con số rớt, tức là hiện tại vẫn nằm ở cái mức mà rất là tệ. Họ tất cả những người kỹ sư này họ ngồi xuống họ tính từ con đường nhỏ, từ con đường hẻm đến đường lớn đó, thì Hoa Kỳ phải cần ít nhất là 3.600 tỷ để mà sửa lại những con đường này, ngay cả những cái đường của trường đi vào trường học, rồi những con đường nhỏ, đường lớn, những cái cầu, những cái bridge cũng phải sửa lại đó, thì Hoa Kỳ cần ít nhất cái gì 3.600 tỷ, tức là $3.6 trillion. Và hiện tại bây giờ họ muốn con số tiền này từ đây cho đến năm 2020 để có được số tiền này để mà sửa lại toàn bộ đường xá Hoa Kỳ. Phải nói rằng đang rất là tệ, mà người Việt chúng ta cũng đã kinh nghiệm được điều này. Chúng thấy những con đường xá mà hư mà chúng ta thấy hầu như đến bây giờ cũng vẫn chưa có ngân sách để mà sửa đó, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì Tiến Dũng xin gửi đến quý vị bản tin về những chiếc xe ở Hoa Kỳ. Và đặc biệt thì Bộ An toàn Giao thông Vận tải đang để ý rất là gắt gao đến chiếc xe Nissan mà hiệu Versa. Mà nếu quý vị nào đang đi chiếc xe Nissan Versa đời 2012 đến đời 2014 thì Bộ An toàn Giao thông Vận tải đang xem xét rất là kỹ để trước khi đưa ra cái lệnh recall, tức là thu hồi. Vì chiếc xe này nó đã bị trước đây giống như cái chiếc xe của Lexus, tức là cái thảm của nó làm nó cause cái panel, cái cover, nó cover under cái bezan của cái gas và cái thắng cũng vậy, đạp lên thì nó dướng mà nó làm tăng tốc lên, rồi cái thắng thì không có đạp thắng được. Và hiện tại bây giờ Bộ An toàn Giao thông Vận tải đang xem xét rất kỹ những chiếc xe này để xem có phải nên đưa cái lệnh recall. Và hiện tại bây giờ trên thị trường Hoa Kỳ có khoảng 360.000 chiếc Versa, và họ cho biết rằng so far, tức là từ lúc mà cái xe này đã ra xuất xưởng đó đến giờ thì đã có 4 người complain, tức là 4 người gọi là người chủ, thân chủ của chiếc xe này đó, họ đã gửi và họ nói rằng chiếc xe này đã bị kẹt, cái thắng không gì kẹt cái bàn bằng đạp ga. Và hiện tại bây giờ thì Bộ An toàn Giao thông Vận tải đang xem xét rất kỹ để trước khi đưa ra cái lệnh recall mà sửa chữa chiếc xe này. Đồng thời cũng bật bản tin nói về xe là hãng General Motors, tức là xe GM đó, họ đã ra cái thông cáo sáng ngày hôm nay. Họ sẽ đền cho những người, 13 người bị chết là trên 1 triệu Mỹ Kim, at least, ít nhất là 1 triệu Mỹ Kim cho mỗi người thiệt mạng. Đồng thời họ sẽ trả thêm additional, tức là thêm 300.000 cho những người thân nhân, tức là vợ hoặc là con, tức là surviving spouse independent, tức là những người nào, ví dụ như ông chồng, ông đi làm, ông nuôi sống gia đình, bây giờ ông chết thì ông chồng đó được một trên 1 triệu, đồng thời người vợ của ông hoặc là những người con của ông được thêm mỗi người như vậy là 300.000 nữa. Và đồng thời chị em cũng đưa ra thông cáo, những người nào mà bị thương thôi đó, tức là bị trước đây bị cái xe này mà bị thương thôi, thì tùy theo cái mức độ bị thương của họ, hãng GM cũng sẽ đền tiền cho những người này. Và chúng ta nhớ khi mà GM ngày tuần vừa rồi họ đưa cái thông cáo ra mà làm cho người dân Hoa Kỳ rất là phẫn nộ, đó là 3.400.000 cái ổ khóa nó nhập cảng từ China và đã liên đến cái con số 13 người thiệt mạng. Và Dũng đã từng nhắc rồi, những gì mà liên quan đến chip thô đất từ China thì nó không đem lại kết quả tốt cho tất cả những con người trên thế giới, trong đó có cộng đồng người Việt Nam chúng ta nữa đó, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp Dũng xin gửi đến quý vị, thì trước đây ông bà chúng ta có nói cái câu rất là hay là cờ bạc là bác thằng bận. Và hiện tại bây giờ, ngay giờ phút này, hầu như người Mỹ đã realize, đã họ nhận thức ra được cái điều này đã đúng. Trước đây thì người Việt chúng ta đã thấy điều này rõ rồi, nhưng mà người Mỹ đến ngày hôm nay thì họ đã thấy điều này là đúng. Vì cái bản tin mới nhất cho biết rằng Atlantic City là một cái sòng bạc lớn nhất ở vùng Đông Bắc, nằm ở cái tiểu bang New Jersey. Họ nói là hiện tại bây giờ họ có 13 cái casino ở đó rất là lớn. Nhưng mà khoảng đến tháng 8 tới đây thì nó sẽ xuống còn 9 cái casino thôi, tức là sẽ mất đi 3 cái casino. Cái lý do đơn giản vì cái sự thua lỗ của họ từ năm 2006 cho đến nay nó càng ngày càng thê thảm. Hồi năm ngoái thì họ lỗ 2 tỷ 860 triệu, nhưng mà đến ngày hôm nay chưa có đến tháng 5 đó, họ đã lỗ đi khoảng 5 tỷ 2, và con số này càng tiếp tục đi xuống, ảnh hưởng về những cái sòng bạc nhỏ nhỏ mọc lên rồi như online vân vân, đặc biệt về ở Pennsylvania, thành phố Philadelphia cũng có sòng bạc nữa. Và chúng ta một cái điều mà họ quan tâm ở đây, tức là cái tuổi trẻ hầu như không có vướng vào cái cờ bạc. Và đa số những người senior citizen, những người lớn tuổi, họ vào, họ chơi kéo máy vân vân thì cái số đó rất là đông. Và họ đưa một cái con số rất là đơn giản. Một người trẻ, họ đi vào, họ đặt 10 đồng. Trong khi đó, những người lớn tuổi, họ muốn tiêu khiển, giết thời gian, họ đặt 1 đồng. Vậy thì 10 người lớn tuổi thì chỉ bằng có một người thanh niên. Nhưng mà người thanh niên thì bây giờ họ ngã nghĩ rằng họ không muốn đi vào chơi bờ cờ gọi là đỏ đen nữa. Họ đã từ bỏ đi cái sòng bài, và hiện tại bây giờ tất cả các casino mà ngay cả Las Vegas cũng vậy nữa, mỗi năm như vậy là họ bị lỗ. Mà trong cái những cái sòng bài mà đóng cửa đó, một cái sòng bài mà từng có tên tuổi là gọi là lớn mà đẹp nữa là Showboat. Nó Showboat họ đã bị lỗ rất là nhiều. Họ riêng về cái số tiền mà họ trả cho nhân viên của họ không một năm như vậy á, là 50 triệu Mỹ Kim. Và con số tiền mà phải đóng cho chính phủ mà gọi là property tax á, là 15 triệu Mỹ Kim. Và hầu như họ cũng đã không chịu nổi những cái thời gian bị gọi là lỗ thua lỗ như thế này mà họ phải trả tiền rất nhiều. Và họ quyết định ngày 31 tháng 8 đây họ sẽ đóng cửa đó, thưa quý vị. Và đó là cái gọi là cái sòng bạc lớn mà chúng ta thường biết là Showboat. Và chúng thấy rằng người Việt chúng ta cũng vậy, cũng nên học bài học của người Mỹ, tức là khi mà chúng ta cảm thấy buồn thì chúng ta làm chuyện gì khác, đừng bao giờ đi vào sòng bài, vì chắc chắn nó sẽ không có một kết quả tốt cho ngay cả đời sống chúng ta hiện tại và tương lai nữa đó, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì Dũng xin gửi đến quý vị, nói về bò, những con súc vật mà chúng ta thường ăn như bò, heo, goat, như là con dê đó, kính thưa quý vị. Thì từ năm 2008 thì gọi là Bộ An toàn giao, xin lỗi, Bộ gọi là Lương thực của Hoa Kỳ, Food and Drug Administration, họ bắt đầu approve, tức là họ cho phép những cái hãng xưởng ở Hoa Kỳ bắt đầu clone, tức là về họ gọi là phân bản, gọi là clone con bò đó. Trước đây thì chúng ta biết là họ clone cái con cừu thì đã thành công, và họ bắt đầu cho làm nhân bản đến con bò và ngay cả con heo và ngay cả con dê nữa. Và Sears Center ở cái công ty này nằm ở Iowa, và họ đã cho phép clone cái con bò, và họ đã nhân bản thành công cái con bò này. Và hiện tại bây giờ cứ khoảng một năm thì họ nhân bản khoảng 100 con bò sẽ ra đời each year. Và chúng ta, họ cho biết rằng những ngày vừa qua đó, quý vị ăn thịt bò trong đó cũng có thể là những con bò mà họ đã nhân bản ra. Và hiện tại bây giờ vì cái lý do một con bò nó sanh sản quá lâu, nó gần cả hơn một năm nó mới ra một con bò nhỏ. Và điều này đã làm không đủ cung cấp cho cái nhu cầu quá lớn của người dân Hoa Kỳ. Và chúng ta biết là Hoa Kỳ đã từng nhập khẩu thịt bò từ châu Âu. Tức là, nhưng mà trước đây thì đã bị gửi thịt ngựa vào và họ đã cắt giảm, cắt ngay cái đường phân phối của châu Âu. Và họ đã nhập từ cái quốc gia khác nữa. Và hiện tại bây giờ Hoa Kỳ là một cái quốc gia tiêu thụ thịt bò lớn vô cùng. Và Hoa Kỳ lại bị thêm một cái nó gọi là double impact. Người dân càng ăn thịt bò nhiều. Và những cái ngày, những cái năm tháng vừa qua, phải nói là Hoa Kỳ bị cái trận hạn hán rất là nặng và làm cho con số bò bị thất thu, hầu như là không có cỏ cho ăn rồi bị chết nữa. Và cái số thịt bò đến ngày hôm nay chúng thấy rằng đã tăng lên double, hẳn như là 3-4 năm về trước chúng ta mua 1 đồng 1 pound thì bây giờ là phải 2 đồng 1 pound, nó lên double và làm cho cái số tiêu thụ càng gia tăng. Thì phải ngày hôm nay thì họ phải bắt buộc phải clone, tức là phải nhân bản con bò ra để mà đủ cung cấp cho cái thị trường quá lớn ở Hoa Kỳ. Nhưng mà cái điều quan trọng ở đây là cái người mà chuyên môn phân tích về thịt bò, các thịt các loại vật đó, thì ông nói rằng Hoa Kỳ sẽ gặp một cái big mistake, tức là major mistake, một cái lỗi rất là lớn khi mà họ không có gọi là long term study, tức là họ không có gọi là kiểm tra lâu về dài, họ coi trước mắt chỉ có vài năm thôi, họ ăn thịt bò này thấy ok. Nhưng mà theo những cái người mà đứng gọi là ở Hoa Kỳ đó về human health, về sức khỏe của cộng đồng, thì họ nói rằng nên theo dõi một cái thời gian dài để coi người dân ăn cái thịt bò mà nhân bản này có ok không. Vì nếu mà ok thì hãy đưa ra cái quyền cho họ nhân bản, vì trong một thời gian ngắn họ không biết là cái tác hại của nó về sau như thế nào. Nhưng mà hiện tại bây giờ họ vẫn còn theo dõi rất là kỹ để coi thịt bò mà chúng ta ăn đó, về đặc biệt những con bò mà chúng ta clone, thì coi có bị ảnh hưởng gì về sau này hay không đó thưa vị. Xin trở lại với chúng ta.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Tiến Dũng với bản tin kinh tế về thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Và theo như bản tin của anh thì vài ngày nữa thì tiền giá xăng cũng sẽ lên, rồi tiền đi đường cũng sẽ lên, mà chúng ta thì lương căn bản không có lên. Cho nên là trong những ngày sắp tới chắc có lẽ là cuộc sống của chúng ta cũng rất là khó khăn đó thưa anh.
Vậy thì để Tiến Dũng nói với cô Thu Nga, nếu mà xăng lên thì chúng ta phải lên lương phải không Thu Đoan?
Cái này là đồng ý với anh liền đó.
Vâng, cảm ơn Thục Đoan rất là nhiều. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe anh em với tôi trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Và Tiến Dũng không quên chúc quý vị có ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ tư. Xin kính chào.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Tiến Dũng và hẹn anh vào chương trình lần sau.